Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường và Thục Đoan, Nam California ngày hôm nay nắng lên rất là sớm và nắng đang rực rỡ ở tại miền Nam California. Cao nhất hôm nay là 78, thấp nhất 53. Ngày mai cao nhất sẽ ở vào khoảng 82, thấp nhất 56. Và ngày thứ bảy thì nhiệt độ lại sẽ xuống trở lại với cao nhất là 77, thấp nhất 54. Không có dấu hiệu mưa. Không biết là tại Dallas phố thì như thế nào thưa Thục Đoan?
Dạ vâng, Thục Đoan từ Dallas xin trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi. Kính chào quý cô chú. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 74 độ và hôm nay trời Dallas cũng có mây rải rác một vài nơi và cao nhất cho ngày hôm nay là 77 độ và 50 độ cho nhiệt độ thấp nhất ngày hôm nay và gió rất là mạnh đi từ 10 dặm đến 15 dặm mỗi giờ. Ngày mai và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ càng lúc càng xuống thấp, từ 65 độ cao nhất cho đến 77 độ là cao nhất và thấp nhất là 43 độ cho ngày thứ bảy và những ngày cuối tuần. Không biết thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Bên Houston bây giờ thì rất là ủ rột, mưa suốt từ hồi sáng tới giờ và đã thực sự mưa từ ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay. Và bây giờ nhiệt độ 67 độ, dự đoán cao nhất là 81 nhưng mà chắc không có lên được tới con số này đâu. Tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 55. Ngày mai thì dự đoán là 84 và 55 và trời sẽ trong sáng, hy vọng là tối hôm nay thì sẽ hết mưa để cho các trẻ em có được dịp đi trick or treat cho ngày lễ Halloween. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền thưa quý vị. Và bước vào phần thời sự buổi trưa hôm nay, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, ba cựu nhà báo từng làm việc cho tờ News of the World của Anh Quốc nay không còn tồn tại, thuộc sở hữu của ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, đã nhận tội xâm nhập điện thoại. Công tố viên tại phiên tòa xét xử ngày hôm qua cho biết là cựu trưởng phóng viên tên là Neville Pinback, là cựu phụ tá biên tập viên tin tức James Weatherup và cựu biên tập viên tin tức là Greg Miskew đã xin nhận tội. Hai cựu biên tập viên là Rebecca Brooks và Andy Cousin đang bị xét xử ở London với 6 bị cáo khác về tội đã xâm nhập vào tài khoản hộp thư ngoại của hơn 600 người, bao gồm các chính trị gia, những ngôi sao giải trí và một nữ sinh bị sát hại. Ông trùm Murdoch đã phải đóng cửa tờ báo Lá Cải, 168 tuổi này, vào năm 2011, sau khi những cáo buộc được đưa ra trước công luận. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Syria, thì tổ chức cấm vũ khí hóa học được viết tắt là OIAC. Ngày hôm nay, loan báo các thanh tra của tổ chức này đã niêm phong vĩnh viễn hơn 1.000 tấn hóa chất và vũ khí hóa học của Syria. Ông Christian cho biết, toàn bộ 1.000 tấn hóa chất và 290 tấn vũ khí hóa học của Syria đều đã được niêm phong. Các băng niêm phong này không thể phá hủy được. Hiện số vũ khí này vẫn được giữ tại chỗ, chưa đến lúc phải chuyển đi nơi khác. Chính quyền Syria còn sở hữu 1.230 đầu đạn, chưa được nhồi chất hóa học, còn gọi là vũ khí loại 3. Hội đồng điều hành OIAC họp vào ngày 5 tây tháng 11 tới sẽ quyết định lộ trình phá hủy các vũ khí hóa học và hóa chất trên dựa trên một kế hoạch phá hủy tổng quát do Syria đưa ra hôm 24 tây tháng 10. Trước đó, OIAC cho biết toàn bộ các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria đã bị tiêu hủy trước thời hạn chót là ngày 1 tây tháng 11. Các thanh tra đã thị sát 21 trên 23 địa điểm do Syria kê khai và 39 trên 41 cơ sở tại các địa điểm này. Hai địa điểm còn lại không đến được vì lý do an ninh. Theo một báo cáo của Tổng Giám đốc OIAC cho Hội đồng Điều hành, trong số 41 cơ sở trên có 18 nhà máy sản xuất, 12 kho trữ, 8 cơ sở lắp ráp cơ động và 3 cơ sở được mô tả một cách chung chung là có liên quan đến vũ khí hóa học. Tổ chức cấm vũ khí hóa học OIAC vừa nhận được giải thưởng Nobel Hòa Bình vào tháng 10, phụ trách việc giám sát phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria theo một nghị quyết lịch sử của Liên Hiệp Quốc. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của AP đánh đi từ thủ đô Cairo của Ai Cập cho biết rằng sẽ có hơn 20.000 nhân viên cảnh sát và quân nhân sẽ bảo vệ phiên tòa sắp tới của ông cựu tổng thống đã bị lật đổ, đó là ông Mohamed Morsi, đồng thời cũng là một lãnh đạo cao cấp của nhóm huynh đệ Hồi giáo. Và theo lời của các giới chức Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết rằng bất cứ một cuộc biểu tình nào mà muốn xâm nhập vào trong phòng tòa án sẽ bị đối phó một cách rất là mãnh liệt với lại sức mạnh của quân đội và của các lực lượng an ninh. Bắt đầu ngày mai cho đến ngày 4 tháng 11 thì phiên tòa này sẽ bắt xử ông Morsi về những tội rằng ông ta đã khuyến khích các thành viên của huynh đệ Hồi giáo về tội giết người cũng như là bạo động, chống lại những cuộc biểu tình, chống chính phủ cũng như là chống lại các quân nhân cao cấp của quân đội Ai Cập. Và cho đến bây giờ thì người ta vẫn chưa biết rằng ông Morsi này bị giam ở đâu. Năm nay đã 62 tuổi rồi. Và chắc chắn là sẽ được chở từ nơi nào đó tới tòa án ở tại Ai Cập, ở tại thủ đô Cairo bằng phi cơ trực thăng để tránh đi những cái sự rắc rối sẽ xảy ra nếu mà đi bằng đường bộ. Và chắc chắn là như vậy. Phía bên huynh đệ Hồi giáo cũng như là các nhóm ủng hộ cho Morsi thì cho biết rằng mặc dù có những lời đe dọa của nhà cầm quyền nhưng mà họ vẫn tiếp tục xuống đường để ủng hộ cho ông này, đòi hỏi ông ta phải được trở lại chức vụ tổng thống như là đã được dân Ai Cập bầu lên cách đây hơn một năm. Trở lại với Mông Lan.
Và nhìn sang phi luật tân thì Tổng thống Benigno Aquino đã lên truyền hình quốc gia để tuyên bố là ông không ăn cắp nhằm dập tắt những lời cáo buộc của phe đối lập cho rằng chính phủ đang tham nhũng. Tổng thống tố cáo rằng chính những người đang tham nhũng ở phe đối lập đã cố tình tố cáo chính phủ nhằm đánh lạc hướng chú ý đối với bê bối tham nhũng của chính họ. Ông nói rằng tôi không ăn cắp, chính những kẻ bị cáo buộc ăn cắp đang gieo rắc hoang mang. Tôi không bao giờ ăn cắp, tôi không phải là kẻ cắp, tôi là người truy đuổi những tên trộm cắp. Ông Aquino đã nói như vậy trong bài phát biểu hiếm hoi được truyền trực tiếp. Một số nhân vật đối lập và các nhà phê bình gần đây đã lên tiếng cáo buộc Tổng thống Aquino dùng hai quỹ gây tranh cãi để mua sự ủng hộ của các nhà lập pháp. Tuy nhiên, ông đã phản bác phe đối lập cho rằng họ đang cố gây rối ren do không trả lời được những câu hỏi về việc sử dụng sai quỹ. Tổng thống phi luật tân người đắc cử năm 2010 cho rằng việc sử dụng các quỹ đặc biệt của ông là hợp pháp và chúng chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp cho các dự án có lợi cho đất nước. Sự giận dữ của công chúng đối với vấn đề tham nhũng của chính phủ Phi gia tăng kể từ tháng 8 vừa qua khi một nữ doanh nhân bị tố đã chuyển 230 triệu Mỹ Kim từ quỹ đặc biệt để thực hiện các dự án có lợi cho các thượng nghị sĩ. Những cuộc biểu tình lớn trên đường phố đã nổ ra nhằm chỉ trích sự việc, trong khi các cuộc tranh cãi về vấn đề tham nhũng đã trở thành chủ đề chính trong những phiên họp của Quốc hội. Nữ doanh nhân tên là Janet Napoles bị mắc và chính phủ Phi luật tân đang chuẩn bị cho những cái cáo buộc hối lộ chống lại bà này cùng một số nhà lập pháp. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Quay sang bản tin có liên quan đến Đài Loan, thì hôm nay Đài Loan đã ra mắt một máy bay xăng tàu ngầm đầu tiên, vài ngày sau khi Bắc Kinh phô trương hạm đội tàu ngầm nguyên tử để khoe khoang sức mạnh quân sự đang lên của mình. Tại căn cứ không quân ở thành phố Bình Đông thuộc miền Nam, Tổng thống Mã Anh Cửu đã chủ trì buổi lễ giới thiệu kiểu máy bay Lockheed P-3C Orion của quân đội Đài Loan. Ông tuyên bố, với tư cách là Tổng thống, ông rất hãnh diện khi chiếc phi cơ này tham gia vào lực lượng bảo vệ đất nước. Theo phía quân đội, chiếc phi cơ Lockheed P-3C Orion đã được giao vào tháng trước. Và cuối năm nay, không quân sẽ nhận thêm 3 chiếc nữa, rồi đến năm 2015 sẽ được giao thêm 8 chiếc. Ông Mã Anh Cửu khẳng định đội máy bay gồm 12 chiếc P-3C được Đài Loan đặt mua từ Hoa Kỳ là loại tiên tiến nhất trong số hàng trăm chiếc đang phục vụ nhiều nước trên thế giới. Ông tuyên bố, ông tin rằng sau khi phi cơ này tham gia không quân, mọi người sẽ thấy năng lực tấn công vào tàu ngầm dưới nước giữa các chiến hạm với nhau và từ trên không sẽ được tăng cường mạnh mẽ. Và các chuyên gia cho rằng kiểu máy bay P-3C được tân trang có thể bay suốt 17 tiếng đồng hồ và trang bị hỏa tiễn Harpoon cùng với thủy lôi MK-46 sẽ mở rộng tầm giám sát của phi đội chống tàu ngầm hiện nay của Đài Loan lên gấp 10 lần. Đội bay P-3C trị giá khoảng 1,96 tỷ đô la sẽ thay thế cho phi đội chống tàu ngầm S-2T Yanur. Buổi lễ ra mắt trọng thể ngày hôm nay diễn ra sau khi nhiều tờ báo nhà nước Trung Quốc cùng đưa lên trang nhất của các bài viết về tội đầu ngầm nguyên tử có tuổi hơn 4 thập kỷ với tuyên bố công khai về sức mạnh trên đại dương của Bắc Kinh. Xin được trở lại chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng AP đánh đi từ Sydney, Úc Đại Lợi cho biết rằng chính quyền của một số các quốc gia Đông Nam Á và Trung Cộng đã lên tiếng đòi hỏi những sự giải nghĩa từ Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ vì sau khi những tin tức của tên Edward Snowden đã được đăng trên một tờ báo ở bên Đức cho rằng tất cả các tòa đại sứ của Hoa Kỳ và Úc cũng như là Tân Tây Lan và Anh ra đá đại ở tại trong vùng này đã là được dùng làm những trung tâm để thu thập tất cả các dữ kiện bằng các hệ thống điện tử tối tân. Và những dữ kiện này thì thu thập được thì không những là từ phía các chính phủ của các quốc gia mà có những tòa đại sứ này. Và những quốc gia này họ đã lên tiếng phản đối. Thứ nhất là ông Thủ tướng Malaysia cũng như là Thái Lan và Trung Cộng đã lên tiếng yêu cầu Hoa Kỳ, Úc Châu, Anh Quốc cũng như là Gia Đa Đại phải trả lời về vấn đề này. Tại sao lại có việc dùng những trụ sở của các tòa đại sứ làm những trung tâm để thu thập những tin tức? Phía bên Úc thì họ cho rằng không có làm gì sai luật. Phía bên Hoa Kỳ thì như chúng ta biết rằng sự việc này đã gây sôi nổi từ lâu rồi, cách đây mấy tuần, kể từ khi Edward Snowden bỏ trốn sang bên Hồng Kông và bắt đầu tiết lộ những tin tức này từ cơ quan NSA. Và dĩ nhiên những cái chuyện thu thập tin tức này thì cho dù tất cả các quốc gia bên bị tố cáo cũng như là bên bị coi như là nạn nhân đều có làm những cái câu chuyện này, và phía bên Hoa Kỳ thì cũng vậy. Đây là những cái chuyện rất là thông thường, tất cả các quốc gia đều có những phương tiện và những cơ sở để mà thu thập những tin tức lẫn của nhau. Có đôi khi dùng vào mục đích tốt, cũng có đôi khi dùng để mà chiếm lợi thế hơn. Thì đây là một chuyện thường, nhưng mà đối với lại các vấn đề ngoại giao cũng như là vấn đề thể diện quốc gia giữa các chính phủ đối với dân chúng thì họ luôn luôn phải lên tiếng phản đối. Nhưng mà rồi thì các sự việc này cũng một ngày nào đó chìm vào quên lãng. Trả lời với Hùng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một cảnh sát Trung Quốc đã bắn chết một bà chủ cửa hàng và bà này đang mang thai chỉ vì bà này không chịu phục vụ trà sữa cho ông ta. Theo tin từ Global Times thì nam cảnh sát viên này tên là Hu, 33 tuổi, đã đến nhà hàng của nạn nhân ở Quý Cảng thuộc khu tự trị dân tộc Trang, Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc. Vào tối 28 tháng 10 vừa qua, khi đó thì ông này đang ở trong tình trạng say túy lý. Khi ông Huy hỏi nhà hàng có phục vụ trà sữa không và người chủ trả lời là không có, viên cảnh sát này ngay lập tức rút súng bắn cả nạn nhân lẫn chồng cô. Người phụ nữ và thai nhi tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Người chồng thì bị thương. Hu bị bắt hôm qua. Sự việc này đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng phẫn nộ từ những người sử dụng Internet Trung Quốc. Nhiều người cho rằng cảnh sát không được phép mang theo súng khi không làm nhiệm vụ. Theo luật sử dụng súng của Trung Quốc, cảnh sát chỉ có thể nổ súng trong trường hợp bạo lực xảy ra và các cảnh báo không có hiệu quả. Bộ Công an Trung Quốc cũng nói rằng cảnh sát viên không nên uống rượu trong khi làm nhiệm vụ. Đây không phải là lần đầu tiên một cảnh sát say xỉn bắn chết người ở vùng này. Tại vì năm 2011 thì một cảnh sát có tên là Tan Ninh Giang ở thành phố Lai Tân cũng đã nã súng bừa bãi trong lúc có hơi men. Hậu quả là người bạn ăn tối cùng ông tử vong tại bệnh viện và một người qua đường bị thương. Xin mời Thục Đoán.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến châu Á. Thì theo lời kêu gọi của Đảng Dân Chủ thuộc phe đối lập, cuộc biểu tình diễn ra vào chiều tối hôm nay tại nhà ga xe lửa Bangkok, Thái Lan, trung tâm thủ đô của Thái Lan, để phản đối dự luật ân xá chính trị mà Quốc hội Thái Lan bắt đầu thảo luận. Theo quan sát của AFP, cho đến cuối chiều nay, cuộc biểu tình đã quy tụ hàng trăm người với các biểu ngữ đòi rút bỏ dự luật không được ân xá cho những kẻ tham nhũng. Đảng Purathai hiện đang cầm quyền của Thủ tướng Dinlak Shinawatra đã ra lệnh cho các dân biểu của đảng này ở Quốc hội phải ủng hộ dự luật ân xá. Văn bản này, một khi được áp dụng, sẽ ân xá cho tất cả tội phạm có liên quan đến những cuộc bạo loạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2004 đến nay. Phe đối lập cho rằng luật ân xá có nguy cơ làm dấy lên một cuộc khủng hoảng chính trị mới tại một đất nước vốn đã bị chao đảo bởi nhiều cuộc biểu tình liên tiếp giữa các phe phái chống đối nhau kể từ sau cuộc đảo chính không đổ máu lật đổ Thủ tướng Thaksin Shinawatra vào năm 2006. Trong khi đó, theo những người ủng hộ, luật ân xá sẽ cho phép khép lại quá khứ, chấm dứt thời kỳ bạo loạn mà đỉnh cao các đợt biểu tình của phe áo đỏ thân Thaksin năm 2010 làm hàng chục người thiệt mạng trong các vụ trấn áp của quân đội và cảnh sát. Tổ chức theo dõi về nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York nhận định luật ân xá sẽ giúp cho những quan chức và thủ lĩnh các cuộc biểu tình tay dính máu mà không bị trừng phạt và không mang lại công lý cho các nạn nhân bị giết hại. Những kẻ lạm dụng quyền lực trong tương lai sẽ không lo sợ. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters đánh đi từ Viên đã cho biết rằng Iran và 6 cường quốc Tây Phương đã chấm dứt cuộc nói chuyện trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 vừa qua để sửa soạn cho cuộc nói chuyện kế tiếp quan trọng hơn sẽ được diễn ra giữa 6 quốc gia và Iran về vấn đề nguyên tử của Iran sẽ được diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 11. Đây là một trong những cuộc nói chuyện đặc biệt và do chính ông tân tổng thống Iran là Hassan Rouhani đã dàn xếp. Ông Rouhani trước đây là một người giám đốc về tất cả những chuyện thương thuyết liên quan đến vấn đề nguyên tử của Iran và đã nhậm chức tổng thống vào tháng 8 vừa qua. Với những lời lẽ và các hoạt động có vẻ ôn hòa hơn thì ông nhất quyết sẽ có những cuộc đối thoại trực tiếp với lại các quốc gia Tây Phương để có thể đưa đến một giải pháp cho vấn đề phong tỏa tài chính và quốc tế áp đặt trên Iran kể từ khi Iran cố tình cải tiến chất uranium để dùng cho việc chế tạo vũ khí nguyên tử nếu mà được cải tiến lên một mức độ cao. Tuy nhiên, về phía Iran thì vẫn cho rằng họ chỉ cải tiến với mức độ vừa vừa để có thể sử dụng trong các công tác chế tạo ra năng lượng dùng cho toàn quốc chứ không phải là để chế tạo vũ khí nguyên tử. Nhưng mà 6 quốc gia gồm có Hoa Kỳ, Pháp, Nga, Trung Cộng, Đức và Anh không hề tin những lời này và họ có những cái bằng cớ, nhất là từ phía bên tình báo của Do Thái thì đều cho rằng Iran đã có những cơ sở bí mật ở dưới lòng đất để mà cố tình thí nghiệm để chế tạo một vũ khí nguyên tử. Và chuyện này thì chắc chắn là Do Thái sẽ không có dung dưỡng về vấn đề này. Và do đó thì đã đưa ra được 3 nghị quyết của Liên Hợp Quốc để giải quyết về vấn đề này. Nhưng Iran vẫn tiếp tục ngoan cố, vẫn cải tiến chất uranium. Và bây giờ kể từ khi ông Rouhani lên nắm chức vụ Tổng thống thì có thể vấn đề này sẽ được giải quyết trên bàn hội nghị để tránh cho tình trạng kinh tế càng ngày càng khó khăn trên những người dân của Iran. Tuy nhiên, phía Do Thái thì vẫn cho rằng đây chỉ là những hành động kéo dài thời gian của Iran mà thôi. Và Do Thái thì đã kêu gọi Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia trong khối 6 nước hãy đừng có để Iran bị gạt gẫm một lần nữa và tiếp tục lo về vấn đề hòa bình Trung Đông là một ưu tiên cần thiết ngay trước mắt. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần đầu của thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Đang làm ăn cần tiền gấp mà không biết mượn ai?
Đừng lo, gọi ngay cho H Capital đi. Tin vui cho quý chủ nhân của các cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương đã có cơ sở thương mại đang gặp khó khăn về vốn đầu tư và phát triển. Điều kiện dễ dàng, đơn giản, không check credit hoặc thế chấp gì. Chỉ cần 24 tiếng là quý vị sẽ có trong tay số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo. 972-330-2328 972-330-2328 330-2328. Chú ý chỉ dành cho người đã có cơ sở thương mại.
Kính thưa quý đồng hương tại thành phố Hantam City, trong mùa bầu cử này, chúng tôi trân trọng kính xin đồng hương dồn phiếu cho ứng cử viên hội đồng thành phố Hantam City, tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ông ta sẽ là người Mỹ gốc Việt đầu tiên tại Hantam City ra ứng cử vào vai trò quan trọng này. Kính xin quý đồng hương đi bầu cử sớm từ 21 tháng 10 cho đến hết ngày 1 tháng 11. Ngày bầu cử chính là ngày 5 tháng 11. Đặc biệt trong ngày thứ Bảy 26 tháng 10 sẽ có xe đầu tải Việt Nam Plaza và Nguyên Lời để đưa rước đồng hương đến phòng phiếu. Quảng cáo chính trị đã thọ bởi Ủy ban Vận động Chính trị Người Mỹ gốc Việt.
Thông báo của đoàn cải lương hương Việt, kể từ ngày hôm nay, vé miễn phí sẽ được tặng ra bởi chủ nhân của chợ Hiệp Thái tại thành phố Garland. Quý vị nào yêu mến cổ nhạc và muốn thưởng thức buổi văn nghệ qua hai trích đoạn Tuyệt Tình Ca Tô Ánh Nguyệt với sự góp mặt của đôi nghệ sĩ Linh Tâm Cẩm Thu, cải lương Chi Bảo Ngọc Đáng cùng tất cả diễn viên của đoàn cải lương hương Việt, xin hãy đến chợ Hiệp Thái tại Garland nhận vé. Ngoài ra, quý vị nào ở xa muốn đặt vé trước, xin hãy liên lạc Jackie Nguyễn 972-988-9450. Mọi chi tiết đặt vé xin hãy liên lạc Jackie Nguyễn 972-988-9450 988-9450. Ban tổ chức trân trọng kính mời.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bàn chân trắng kẽo, không tì vết.
Hi, anh định không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân, giờ hết rồi nè. gót son hồng hào nghe. Bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV cream hàng đêm sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nấm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nail cần xin gọi máy cô Dũng 214-597-6493 597-6493. Em biết không, Nationwide Insurance là công ty bảo hiểm uy tín, bồi thường thỏa đáng, giá cả thì rẻ hơn nhiều công ty bảo hiểm khác.
Em còn biết là mua bảo hiểm nhà, xe tại Nationwide Insurance luôn luôn được bảo đảm, giá rất rẻ mà sau 4 năm mình không phải đóng tiền deductible, nhà mất đồ được đền mới 100%.
Mua bảo hiểm cho tiệm mình với Nationwide Insurance không mất bao nhiêu tiền cả, mà mình không phải lo khi lỡ bị khách hàng thưa.
Mà em cũng đã mua bảo hiểm nhân thọ cho em và anh tại Nationwide Insurance rồi. Vì lỡ may có chuyện gì xảy ra thì con cái của chúng ta cũng không phải lúng túng.
Xin gọi cho Amy hoặc Sophie Nguyễn, văn phòng Jackson Agency của bảo hiểm Nationwide tại 2121 West Airport Freeway, phòng 103 Irving, Texas 75062, điện thoại 972-904-4177, 904-4177. Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Tea Tree Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Tree Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martin XO 119 đồng 99 sen, Remy Martin 1738 43 đồng 99 sen, Martell Cordon Bleu 750ml sale 129 đồng 99 sen, Hennessy XO 185 đồng 99 sen và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Tree Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có làm từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Nhà thuốc Mậu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhức Flexi 7, mua 4 tặng 1.
Công ty dược thảo Forever Life với sản phẩm Astro A. Quý vị phụ nữ bắt đầu thời kỳ tiền mãn kinh hoặc đã mãn kinh, thấy có những triệu chứng như nóng ran ở trong người, khó ngủ và toát mồ hôi vào ban đêm, cảm thấy bần thần khó chịu, dễ bực mình và cáu gắt, tính tình thay đổi bất chợt, hay cảm thấy lo lắng, buồn phiền, âm đạo bị khô, dễ bị nhiễm trùng đường tiểu gây ảnh hưởng sinh lý. Astro A giúp mang lại sự quân bình cho cơ thể, tránh những rối loạn vừa nói. Công ty dược thảo Forever Life bảo đảm sẽ hoàn trả lại tiền nếu không đem lại kết quả hoặc không hài lòng trong 2 tuần lễ.
Biệt mua 4 chai Astro A được tặng 1 chai miễn phí.
Thuốc Astro A có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Mọi chi tiết để mua hàng hoặc làm đại lý liên lạc Forever Life 1888 979 1888
1-888-979-1888 hoặc foreverlifeusa.com.
Màu phước đường tổng đại lý Yến Goldenness, Forever Life, tế bào gốc stem gel, sâm hoàng gia, vegan therapy và nhiều hãng khác tại Dallas Fort Worth.
Nhà thuốc Màu phước đường với nhiều mặt hàng phong phú như Yến Indo, sâm Hoa Kỳ, sâm Hàn Quốc, linh chi Nhật chính gốc, đông trùng hạ thảo nguyên chất, phiên bắc mạch, bốc thuốc châm cứu, tư vấn sức khỏe dinh dưỡng và sắc đẹp theo phương pháp đông y cổ truyền và hiện đại.
Đặc biệt, nhà thuốc còn có những sản phẩm theo công thức gia truyền để thành công giúp đỡ quý đồng hương tại Việt Nam, Orlando trong nhiều năm qua.
Màu phước đường hai nơi trong khu Cali Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Và trong khu Asia Times Square, Arlington, điện thoại 214-788-2908. 788-2908. Hân hạnh được phục vụ quý đồng hương.
Trung tâm cuộc sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, gốc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em? Không thấy chú Sáu kế bên sao? Chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA. Tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập máy nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Máy nhà quý vị bị mưa đá, máy quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay máy mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy?
Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền.
Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. State Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road,
đối diện nhà thờ Sweet Home. Điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868
hoặc liên lạc anh Lay 214-315-3128,
315-3128.
Super Auto Repair kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thank you.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý thính giả, giới chức an ninh quốc gia chủ chốt của hai nước Đức và Hoa Kỳ đang họp bàn tại Washington về những cáo buộc Hoa Kỳ nghe lén điện thoại di động của Thủ tướng Đức Angela Merkel. Trong phái đoàn của Đức có điều phối viên tình báo của bà Merkel là Guente Heitz. Theo lịch trình, họ sẽ có cuộc gặp gỡ tại tòa bạch ốc với giám đốc tình báo quốc gia của Hoa Kỳ James Tapper và cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice cùng các giới chức khác. Washington nói rằng hiện không theo dõi và tương lai cũng sẽ không theo dõi những cuộc gọi của bà Merkel, nhưng đã gạt đi những câu hỏi về việc liệu Hoa Kỳ trước đây có theo dõi bà hay không. Có thể là từ năm 2002, tức là khoảng 3 năm trước khi bà trở thành Thủ tướng Đức. Thủ tướng Angela Merkel đã đích thân lên tiếng phản đối việc nghe lén điện thoại di động của bà trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Barack Obama vào tuần trước, nói rằng thám thính bạn bè, đó là những từ ngữ trong nguyên văn, là việc làm không thể chấp nhận được. Nay thì Berlin muốn Mỹ cùng Pháp đồng ý một thỏa thuận không do thám các nước đồng minh. Trong khi đó, Ủy ban Tự do Dân sự của Nghị viện châu Âu tiếp tục chuyến viếng thăm Washington để gặp một chuyên gia các vấn đề châu Âu thuộc Cơ quan An ninh Quốc gia, tức là NSA. Theo lịch trình thì họ sẽ thảo luận về tác động của vụ bê bối do thám đối với công dân ở châu Âu. Giám đốc NSA tướng Keith Alexander giải trình trước một Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Ba rằng những tin tức nói cơ quan này thu thập dữ liệu điện thoại của hàng triệu người châu Âu là hoàn toàn sai trái. Ông Alexander nói các cơ quan do thám của châu Âu chia sẻ những dữ liệu này với NSA, một phần của nỗ lực chung của họ để bảo vệ các lực lượng của Hoa Kỳ và châu Âu trên chiến trường này và công dân ở nhà. Giám đốc NSA cho biết là báo chí châu Âu đã hiểu sai những tài liệu bị đánh cắp từ NSA bởi tên Edward Snowden, người hiện đang tị nạn ở Nga, và ngày hôm nay thì nghe đâu là tên này đã có công ăn việc làm. Ông Alexander nói rằng việc thu thập thông tin tình báo trên toàn thế giới của NSA qua điện thoại và Internet đã giúp ngăn chặn 13 âm mưu khủng bố ở Hoa Kỳ và 25 âm mưu ở châu Âu trong những năm gần đây. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ thì Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua cho biết họ đã nhận được sự bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ là các hệ thống truyền tin liên lạc của cơ quan thế giới này hiện không bị và sẽ không bị giám sát với các cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Các giới chức Liên Hiệp Quốc cho biết như thế trong cùng ngày. Hai đại công ty Internet Google và Yahoo bày tỏ sự phẫn nộ trước các cáo giác cho rằng cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA đã bí mật xâm nhập các mạng lưới viễn thông của họ. Phát ngôn viên Liên Hiệp Quốc Martin Norsky nói rằng cơ quan thế giới này đã nhận được sự bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ, nhưng ông không cho biết Liên Hiệp Quốc có bị theo dõi lén trong quá khứ như tường thuật hồi gần đây của tạp chí Der Spiegel của Đức hay không. Ông Norsky tiết lộ như vậy trong lúc cơ quan NSA của Hoa Kỳ đối mặt với những cáo giác mới là họ đã bí mật xâm nhập các mạng lưới viễn thông mà hai đại công ty Internet Google và Yahoo sử dụng để chuyển dữ liệu trên khắp thế giới. Và trong bài tường thuật ngày hôm qua, thì nhật báo Washington Post cho biết họ biết được chương trình bí mật này của NSA từ những tài liệu do cựu nhân viên hợp đồng tình báo của Hoa Kỳ Edward Snowden rò rỉ và từ các cuộc phỏng vấn với những giới chức mà họ gọi là am hiểu sự việc. Xin trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Washington DC cho biết rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry sẽ đi sang vùng Trung Đông vào tuần tới để gặp quốc vương của Saudi Arabia là hoàng thân Abdullah cũng như là các giới chức cao cấp của Do Thái và Palestine để bàn về vấn đề làm thế nào để có thể ổn định được tình hình này, vùng này cũng như là Iran và một số các vấn đề khác. Và ngoài ra thì Ngoại trưởng John Kerry cũng sẽ ghé Jerusalem và Bethlehem và đồng thời ông cũng sẽ stop ở tại Jordan, tiểu vương quốc các Ả Rập Thống Nhất cũng như là tại Algeria và Morocco trong chuyến viếng thăm vùng Trung Đông kéo dài 9 ngày từ ngày 3 tháng 11 cho đến ngày 11 tháng 11. Và đồng thời trước khi trở về ông cũng sẽ ghé sang Ba Lan trong một số các công việc khác liên quan đến tình hình giữa Hoa Kỳ và các thỏa ước thương mại với Ba Lan. Và theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Kerry sẽ bàn về một số các vấn đề liên quan đến hòa bình ở trong vùng này, giữa nhất là vấn đề quan trọng hiện tại là vấn đề bên Syria mà phía Saudi cho rằng Hoa Kỳ và các cường quốc đồng minh của Hoa Kỳ đã không có những phản ứng nào về phía Syria. Saudi thì luôn luôn muốn Tổng thống Assad được thay thế bằng một nhân vật khác, nhưng mà phía bên Hoa Kỳ và các quốc gia Tây Phương thì cho rằng không ai có thể xứng đáng nắm quyền khi mà các phe phái đều là những phe phái Hồi giáo quá khích và cũng còn chia rẽ nhau rất là nhiều, không có chịu nhường nhau. Và về vấn đề hòa bình Trung Đông thì chắc chắn là Ngoại trưởng Kerry lần này phải đi sang đó để mà thúc đẩy một lần nữa, sau khi những lời phê bình từ phía bên Do Thái cho rằng Hoa Kỳ đã bỏ quên vấn đề hòa bình Do Thái-Palestine để lo chú trọng về vấn đề nguyên tử của Iran. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa khán giả, một tài xế lái xe buýt đã cứu được một người tự tử. Người này tên là Daniel Barton. Anh được ca ngợi như là một anh hùng vì đã ngăn được một phụ nữ muốn nhảy xuống làn đường cao tốc ở Mỹ để tự tử. Sự việc xảy ra ở thành phố Buffalo thuộc tiểu bang New York vào đầu tháng 10. Barton, 37 tuổi, đang lái xe thì nhìn thấy một phụ nữ trèo qua lan can và có vẻ như muốn nhảy xuống làn đường cao tốc phía dưới. Anh nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài để giữ người phụ nữ lại và hỏi cô có muốn quay vào bên trong không. Người phụ nữ im lặng nhưng rồi đã đồng ý. Sau đó thì Barton đã cùng hai tài xế khác ngồi nói chuyện cho đến khi cảnh sát và xe cứu thương tới để mà giải quyết. Học sinh trung học và các hành khách chứng kiến sự việc qua cửa kính xe buýt. Họ đứng dậy hoan hô hành động nghĩa hiệp của Barton khi anh quay trở lại xe. Đọc bản tin này xong thì Mulan không biết là sau đó thì người phụ nữ có bỏ ý định tự tử hay không. Chứ một Mulan thấy một khi mà người ta đã muốn tự tử rồi đó, mình cứu một lần nhưng mà rồi người ta cũng lại sẽ tìm đến cái chết một lần nữa, có phải không Trục Tăng và Huy Cường?
Dạ vâng, cảm ơn cô Mộng Lan. Vẫn bản tin có liên quan đến Edward Snowden thì được biết là cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ đang tị nạn tại Nga đã tìm được việc làm và từ ngày mai sẽ phụ trách một trang web có tiếng của Nga. Luật sư của Snowden cho biết như trên và một tấm ảnh mới của anh cũng được đăng trên mạng ngày hôm nay. Thì luật sư của anh tuyên bố là Edward sẽ bắt đầu công việc từ tháng 11 và anh phụ trách một trang web của Nga rất là quan trọng. Tuy nhiên thì luật sư từ chối cho biết cụ thể vì lý do an ninh. Thông báo này ngay lập tức đã dấy lên những lời đồn đoán về cơ quan mới của Snowden. Mới đây thì chủ nhân của Kontaki, mạng xã hội thường được coi là Facebook của Nga, đã đề nghị chuyên gia tin học người Hoa Kỳ làm việc cho công ty này. Nhưng mà phát ngôn viên của Kontaki hôm nay từ chối đưa ra lời bình luận. Các tập đoàn Malibu và Yandex thì cho biết không tiến hành thương thảo với cựu nhân viên tình báo Hoa Kỳ. Và tấm hình mới nhất có chất lượng rất là rõ được chụp cận ảnh thì anh thanh niên Snowden mặc áo thun màu đỏ, đội nón kết màu đen nhạt, không đeo kính và để râu trên cằm. Bên cạnh anh là hai phụ nữ chụp từ phía sau lưng, trong đó có một phụ nữ tóc vàng, có thể là Sarah Harrison, nhân viên của WikiLeaks, vốn đã tháp tùng Snowden từ Hồng Kông đến Moscow và có lẽ họ đang trên tàu tham quan sông Mexico. Moscow phía sau là thánh đường của Chúa Cứu Thế. Và trên trang Light News vốn có quan hệ chặt chẽ với lực lượng an ninh thì viết rằng cái tấm hình chứng tỏ Snowden hoặc đang sống ở Moscow hoặc là thường xuyên đến thủ đô. Xin được trở lại với chú Huy Cưng.
Nếu tối nay mà Edward Snowden còn ở bên Mỹ mà đi trick or treat thì sẽ được thưởng một viên kẹo đồng, thưa quý vị. Và đó cũng là bản tin cuối của phần thứ hai thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại phần chót sau một vài thông tin thương mại.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Trung tâm Phật giáo Bồ Đề Đạo Tràng Hoa Kỳ, thư mời khóa tu niệm Phật một ngày giải thoát thứ bảy,
ngày 9 tháng 11 năm 2013, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính gửi quý Phật tử, hành trang quý giá về cõi Phật ngày mai là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Có niệm Phật liên tục, tâm ta sẽ thanh tịnh trong cuộc sống hàng ngày và chắc chắn sẽ được vạn sanh như ý muốn. Nhân chuyến hoàng pháp tại Dallas Forward, Hòa Thượng Thích Thiện Giác, vị thầy quy y của nhiều Phật tử tại chùa Long Sơn ở Nha Trang, Khánh Hòa, là một trong những đệ tử lớn của Ôm Từ Ý chùa Hòa An ở Tam Kỳ, Quảng Nam, sẽ chứng minh khóa tu niệm Phật một ngày giải thoát. Thời gian bắt đầu 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều thứ Bảy, ngày 9 tháng 11 năm 2013, tại địa điểm mới Bồ Đề Đạo Tràng, 105 Grand Street, Garland, Texas, 75042, đối diện Dallas County Government Center. Sau khóa tu là lễ quy y Tam Bảo, lúc 7 giờ 30 tối, phát tâm quy y. Xin mời quý vị ghi tên trước để lúc lễ cùng có phái quy y. Trân trọng kính mời quý Phật tử sắp xếp thời gian một ngày cuối tuần thứ Bảy, ngày 9 tháng 11, tập trung về Tam Bảo Bồ Đề Đạo Tràng cùng tu niệm Phật giải thoát. Hòa Thượng Thích Thiện Giác trân trọng kính mời. Chùa Bồ Đề Đạo Tràng, Garland, 972-530-3840-530-3840.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toán ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin hãy gọi ngay cho anh Thao Nguyễn 682-597-8483, 682-597-8483.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 NX, lứt 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace xin kính chúc quý khách, quý thần chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc.
Hàng tuần chúng tôi có những mặt hàng on sale như sau: bình cá nhỏ 1 đồng 29 một lon, nước súp gà hiệu New Joy 14 ounce 69 cent một lon, sữa đặc hiệu Dairy Girl 14 ounce 1 đồng 39 một lon, bánh phồng tôm, bánh phồng cua hiệu Raisin 100 gram 1 đồng 99 một lon, cá ba sa phi lê 1 đồng 99 một pound, cà chua size hiệu Hunt 6 ounce 59 cent một lon, sốt cà chua hiệu Hunt 89 cent một lon, thau lon phát 17 đồng rưỡi 200 tờ.
Hồng Kông Marketplace trân trọng kính mời. Dallas, khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888. Asia Times Square, số điện thoại 972-988-8811.
Sao kỳ vậy nè? Tiền điện tháng này lên dữ quá.
Vậy hả? Ai biết đâu.
Vậy làm sao để mà giảm tiền điện đây hả em?
Làm sao bây giờ? Ai biết gì anh nè?
Gì cũng không biết hết trời á. À nhớ rồi, nghe trên đài nói công ty điện Tara gì đó.
À, Tara Energy. Cái này thì anh biết à nghe. Gọi cho anh Khánh Tara số điện thoại 713-979-1307.
Hiện nay công ty Terra Energy đang có chương trình giảm giá đặc biệt dành cho tư gia và cơ sở thương mại tại thị trường Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận. Nếu quý vị đang trả tiền điện quá cao, hãy gọi ngay cho anh Khánh Trần tại số điện thoại 1866-GET-TERRA, tức là 1866-438-8272, extension 1307. Khi đổi sang công ty Terra Energy, quý vị không phải trả tiền lệ phí hàng tháng và lệ phí chuyển đổi. Terra Energy sẽ giúp cho quý vị với tiền bill điện tối đa. Số trực tiếp của anh Khánh Trần 713-979-1307, 979-1307.
Hộp TV thông minh, một sản phẩm giải trí nổi bật, nhiều chương trình hấp dẫn, kiến thức phong phú, gọn nhẹ, tiết kiệm, dễ sử dụng.
Chỉ cần Internet, không cần cable, không xa lại, không lệ phí hàng tháng.
Bảo hành 1 năm, dễ dàng sử dụng cho người lớn tuổi.
Xem trực tiếp nhiều đài Việt ngữ được phát hình trên khắp thế giới. Đầy đủ cải lương, phim bộ, hài kịch, ca nhạc.
Xem được hơn 5 đài Việt ngữ phát hình tại Mỹ.
Google TV để check email, YouTube, Facebook hoặc xem phim bộ mà không sợ virus, sử dụng như một computer.
Nhiều phim Mỹ mới, phim Hồng Kông, phim Đại Hàn, TV show và phim dành cho người lớn.
Tự động update những channel mới.
Xin gọi anh Minh, hộp TV thông minh 972-957-7998.
972-957-7998. 957-7998.
Website tvthongminh.com.
Chào ơi, đọc giùm bác to thuốc nãy coi, họ nói ngài uống mấy viên vậy? Ờ, mà chút nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nghe.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc tây của người Việt mình ngay thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
Vậy tốt quá hả cháu, tiệm nào vậy ta?
Dạ, tiệm thuốc tây KVN của dược sĩ Thảo, ngay tại số 4860 đường Matlock, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. Điện thoại 817-962-0417. 962-0417. Nhà thuốc tây KVN tại Arlington mở cửa từ 8 giờ 30 sáng đến 7 giờ tối. Thứ bảy mở cửa đến 3 giờ chiều. Chủ nhật đóng cửa. Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Công ty dược thảo Princess Lifestyle quan tâm sức khỏe của mọi người, mang đến quý vị nhiều loại dược thảo trị bệnh và ngừa bệnh, phẩm chất cao, đạt tiêu chuẩn GMP Bộ Y tế Hoa Kỳ. Về Việt Nam thăm thân nhân, nhất định phải mang theo dược thảo nổi tiếng Hoa Kỳ và quốc tế của công ty dược thảo Princess Lifestyle tặng người thân là món quà quý nhất người người ưa thích. Vanillin chuyên giúp bệnh phụ khoa, phụ nữ lấy lại tự tin. Liver King bảo gan hoàng chuyên giúp các bệnh viêm gan ABC, chai gan, bài trừ độc tố trong gan, giúp gan khỏe mạnh. BH Care tiêm não hoàng chuyên giúp hạ huyết áp cao, giảm mỡ trong máu, bảo vệ hệ thống huyết quản. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp mọi người sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với một bản tin vui cho những người di chuyển bằng phương tiện hàng không. Ngày hôm nay thì cơ quan FAA, tức là Cơ quan Quản trị Hàng không Quốc gia Hoa Kỳ, đã cho biết rằng họ đã cho phép tất cả các hãng hàng không dân sự được phép cho các hành khách sử dụng các dụng cụ điện tử cầm tay, chẳng hạn như là smartphone, tablet, e-reader, trong lúc máy bay cất cánh và hạ cánh, nhưng mà chỉ được dĩ nhiên là chỉ dùng để mà đọc sách hoặc là download những data ở trên từ mạng lưới internet và thôi, hoặc là đọc internet, nhưng mà không có được dùng cell phone, tức là điện thoại nói chuyện thì vẫn không có được dùng, tại vì họ sợ vẫn có thể bị gây ra trở ngại cho những tín hiệu điện tử phát ra liên lạc giữa phi cơ và các đài kiểm soát. Tuy nhiên, đối với việc sử dụng những tablet như là iPad hoặc là những loại khác, hoặc là Kindle để đọc sách, hoặc là sử dụng smartphone để mà download hoặc là browse internet thì vẫn được và không có hề bị trở ngại. Tất cả đã được thí nghiệm trong vòng gần một tháng qua trên tất cả các hãng, các phi cơ của hãng hàng không Delta. Và như vậy thì bắt đầu ngày mai, khách hàng có thể sử dụng lúc máy bay cất cánh và hạ cánh mà không phải tắt. Và dĩ nhiên, cell phone thì dĩ nhiên là vẫn không có được phép sử dụng, ngay cả khi máy bay đang ở trên máy bay bay rồi cũng vẫn không có được phép sử dụng, bởi vì họ vẫn còn lo sợ có những cái sự trở ngại. Và đó cũng là một tin vui cho những người hay sử dụng đường hàng không và muốn đọc sách điện tử. Một lát.
Dạ, cảm ơn anh Huy Cường. Và cái vấn đề sử dụng cell phone trong lúc mà máy bay đáp hoặc là hạ cánh hay là sử dụng những cái đồ chơi điện tử cũng rất là nguy hiểm. Cho nên là chúng ta dù có được có tin vui này nhưng mà cũng nên rất là cẩn thận, để mà không phải một mình chúng ta, dù người khác trên máy bay với chúng ta nữa. Và một cái bản tin liên quan, cái cặp Thân Lam và Thân Giai Nhân ở Trung Quốc đã chơi trội bằng cách là họ đã thực hiện một cái bộ ảnh cưới trên vách núi đá treo leo đầy nguy hiểm. Cặp vợ chồng này đều là những người yêu thích loạt hình thể thao ngoài trời. Vì vậy mà hai người đã quyết định chụp một bộ ảnh cưới đặc biệt theo cái môn thể thao yêu thích nhất của họ, đó là leo núi. Và cái bộ ảnh cưới này được thực hiện tại một vách núi đá ở Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Bộ ảnh cưới cho thấy hai người đã treo mình trên vách núi đá cực kỳ nguy hiểm, và nhiếp ảnh gia chụp hình cho họ sau khi hoàn thành bộ ảnh cưới đã nói rằng ông thực sự là leo trèo nhưng mà không đến mức mà giống như cặp vợ chồng này. Đáng sợ nhất là lúc mà đu đưa trên cái sợi dây, chồng ở trên và ở dưới. Ông nói rằng ông chưa bao giờ thực hiện một bộ ảnh nào khó khăn như trường hợp này, mặc dù những tấm ảnh chụp thực sự rất đẹp. Và Mộ Lan cũng phải công nhận là cái tấm ảnh cưới rất là đẹp, với anh chị, là khi mà cô dâu treo mình trên vách núi thì cái áo dài mà trắng của cô dâu đó, nó phủ nguyên một phần của vách núi rất là đẹp, và nhìn thấy cô dâu như một cái con búp bê mà nó đang treo leo trên vách núi vậy. Không biết là Thục Đoan và Nguy Cường nghĩ sao, chứ Mộ Lan thấy đẹp thì đẹp, nhưng mà nhiều khi đó là mình mất mạng ngay trong ngày cưới cũng là một cái chuyện rất là xui xẻo, phải không ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy đó cô Hồng Lan, nhìn thấy mà treo leo mà leo trên cọng dây mà leo núi kiểu đó thì chắc có được cái bức ảnh này thì phải đánh đổi cái mạng sống của mình thì nghe cũng rất là nguy hiểm. Ở đây Thục Đăng cũng có một cái bản tin này cũng rất là lý thú, đó là một nhà truyền thông Việt Nam họ đưa tin một người đàn ông tự xưng là nhà ngoại cảm và đã bị bắt vì tội lừa đảo giả mạo hài cốt liệt sĩ và nhận tiền thù lao hơn 7 tỷ đồng Việt Nam, có nghĩa là khoảng 350.000 đô la đó. Và báo Thanh Niên thì cho hay vụ việc đưa ra ánh sáng sau khi một nhóm pháp y quân đội phân tích chính bộ hài cốt mà ông này là gọi là nhà ngoại cảm đã đưa ra và nói là của liệt sĩ. Liệt sĩ là có nghĩa những người nào mà đi kháng chiến mà bị chết đó thì gọi là liệt sĩ. Và kết quả giám định cho thấy là những hài cốt này hóa ra là toàn là xương động vật mà thôi. Cho nên mới biết là liệt sĩ bây giờ so với xương động vật thì cũng chẳng có khác nhau là bao nhiêu đó chú Huy Cường.
Cảm ơn cho những bản tin rất là vui của Thục Đoàn cũng như là Mộng Lan. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả trong suốt gần một tiếng đồng hồ vừa qua trong chương trình Thời sự buổi trưa. Xin kính chào quý vị và chào quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau trở lại trong chương trình này vào ngày mai.
Dạ vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình. Và sau một vài quảng cáo thông tin thương mại, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kiến thức và tin tức y khoa với bác sĩ Trần Văn Thuận.